Satatamana nainjana sanangare dhamma Thành kính đảnh lễ Sư Tôn Đức Tăng Ni. Hân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba 22 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Đao Tháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Hư Sơn 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Đức Pháp Thâm Ma. Bài học hôm nay thuộc tăng chi bộ bốn sự thành tựu của bậc thánh sẽ do Đại Đức Tuệ Tuyền giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bốn sự thành tựu của Bậc Thánh, Tăng Chi Bộ, ông Uttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tiệc. Chúng con cung thỉnh hiện tại các đảng từ ghi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tùy Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài nói về bốn sự thành tựu của Bậc Thánh. Thì thường thường chúng ta thấy rằng là tại sao mà chúng ta còn luân chuyển ở trong dòng sinh tử luân hồi này? Phần nhiều là do là chúng ta chưa có giác ngộ. Chưa có giác ngộ, mà giác ngộ ở đây giác ngộ cái gì quý vị? Giác ngộ về thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát. Đây là những cái mà phải nói rằng là những cái chỗ mà chúng ta giác ngộ, những cái chỗ này mới chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thành ra nó chúng ta thấy rằng là có câu Phật ngôn, Đức Phật đã nói, này các vị kheo, do chưa có giác ngộ được những cái thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, những cái giới vức này, thành ra đó, mình còn phải luân chuyển dài ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Đề tài ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Đại Đức Tuệ Quyền sẽ trình bày cho chúng ta như thế nào là thánh giới, như thế nào là thánh định, như thế nào là thánh tài và như thế nào là thánh giải thoát. Trước khi thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng, chúng tôi xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc bằng chữ văn, sau đó thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Và xin kính mời sư cô thưa Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức có tiếng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc được chánh văn của bài kinh hôm nay, bốn sự thành tựu của Bậc Thánh thuộc Tăng Chi Bộ Anuttara Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu, Dịch Việt, chương 4, bốn pháp phẩm Bandha Gana, giác ngộ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vachi tại làng Bandha. Tại đấy Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, lung chuyển trong một thời gian dài đối với ta và đối với các thầy. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập thánh giới, như vậy phải chạy dài, phải lung chuyển trong một thời gian dài đối với ta và đối với các thầy. Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài đối với ta và đối với các thầy. Này các tỷ kheo, khi nào thánh giới này được giác ngộ, được thể nhập thánh tuệ, được giác ngộ, được thể nhập thánh định, được giác ngộ, được thể nhập thánh giải thoát, được giác ngộ, được thể nhập hữu ái, được chặt đứt dây cột của hữu, được đoạn tận, nay không còn tái sanh. Thế Tôn nói như vậy, thiện thệ sau khi nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: Giới, thiền định, trí tuệ với giải thoát vô thượng, thoát tâm, ma, danh sưng, giác ngộ những pháp này, Đức Phật thắng tri chứng thuyết pháp cho tỷ kheo đạo sư đoạn tận khổ, bậc tuệ nhãn, Phật tịnh. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền hoan hỷ từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt, Nam mô Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn đại đức Phật tính. Dạ, cảm ơn cô Tính Hạnh cùng những sư Phật tử. Con kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đến đại đức Pháp, đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến quý tình quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Pakkawa Bhatthang Pakkawantang Abhiwade Miswakato Pakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Pakkawato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực của Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tín hữu cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua một cái phần về cái thể tài giác ngộ. Ở đó nó có bốn cái pháp mà chúng ta đọc qua văn kinh chúng ta nghe. Thường thì chúng ta hay lầm tưởng tam học và tam vô lậu học nó đồng nhất, nhưng sự thật ra nó rất là khác nhau. Khi nói rằng khác nhau ở đây tức là gì? Bốn sự thành tựu của Bậc Thánh thì không bao giờ nói rằng giới học, định học và tuệ học. Chúng ta nhớ có cái sự thành tựu của Bậc Thánh thì ở đó nó sẽ có giải thoát. Ở trong đó chúng ta thấy ở trong này nó có một cửa là cái chỗ mà giải thoát. Thì gọi là gọi là giới vô lậu học, định vô lậu học, tuệ vô lậu học và giải thoát. thì ở đây hay được chúng ta gọi là thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát. Tức là những bốn pháp này đã được các bậc thánh giác ngộ, cho nên gọi là vô lậu học. Còn cái mà chẳng hạn như khi nào mà chúng ta tu tập được thành tựu viên mãn, thì ngay khi đó thì chúng ta mới thành tựu được. Vậy thì ở đây có phải nói rằng là Đức Phật Ngài muốn nói về bốn đế, cũng không phải nói về bốn bốn đế, mà đây chính nói về cái giá trị của đạo đế, cái sự thành tựu, cái sự thành tựu hay là cái sự thành tựu của các bậc thánh do nhờ cái đạo đế. Mà đạo đế ở đây chính là xuyên qua về thì giới, định và tuệ và giải thoát vô lậu học của bậc thánh đã được, các ngài đã kinh qua, các ngài đã thành tựu, các ngài đã tác chứng. Kính thưa quý vị, có một đoạn khác chúng ta cũng sẽ nghe. Chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ mà chúng ta phải có thể bị luân chuyển, luân hồi vô số kiếp. Thì cũng vậy, hôm nay Đức Phật Ngài xác định rõ, chính vì không thành tựu, không giác ngộ với bốn thánh giới, với bốn thánh, với bốn pháp này, mà chính ta và các thầy phải bị luân chuyển, luân hồi vô số kiếp. Và khi nào mà chúng ta thành tựu thì ngay khi đó là ái được chặt đứt và hữu được đoạn tận. Thì kính thưa quý vị, một chỗ này Đức Phật Ngài xác định hết sức tuyệt vời. Chúng ta sẽ chấm dứt sự đau khổ khi không còn ái hữu nữa. Và một bài kệ như chúng ta đã thấy thì chính Đức Phật Ngài xác định rõ ràng cái phương pháp tu tập, một cái sự thành tựu đã được bậc thiện thệ, đã được bậc chánh đẳng chánh giác, đã được bậc đạo sư đã giác ngộ một cách vẹn toàn giới thiền định trí tuệ với giải thoát vô thượng danh xưng Gotama, giác ngộ những pháp đó. Kính thưa quý vị, sở dĩ mà giới tại sao mà vẫn phải được, hay là giới đưa lên cái hàng đầu, quả thật thì cái sự thành tựu trong cái cuộc sống này không thể nào mà không có cái giới. Và chính là đây chính là cái nền tảng. Dầu cho chúng ta thấy các vị tu chứng thời xưa, các ngài nghe Đức Phật hay chư hiền thánh tăng nói một câu pháp hay thuyết một bài pháp là các ngài chứng đắc ngay. Cái sự chứng đắc đó nó cũng đi qua cái giới học, cái định học, cái tuệ học và cái giải thoát học, đi qua một cách chuẩn xác và rõ ràng. Chứ không phải là quý vị nhớ là tự nhiên cái là khi mà nghe như vậy là giác ngộ mà không cần tu tập. Quả thật không phải như vậy, mà là chính các ngài đã tu tập và đã tích trữ cái ba la mật từ vô lượng kiếp. Tại sao như vậy? Bởi vì bây giờ cũng như người đó đã đầy đủ cái điều kiện chuẩn bị, đã bước vào phòng thi và xem như là đã thi xong và cuối cùng được chấm điểm, thì ngay khi đó có Đức Phật Ngài thuyết giảng hay chư hiền thánh tăng thuyết giảng, và thế là khai thị cho các ngài. Chúng ta gọi là cái khai thị, chứ sự thật ra là ngay khi đó là các ngài đã hội đủ yếu tố và thế là tốt nghiệp, thế là thành tựu. Thì có thể nói rằng những năm tháng ôn tập hay những năm tháng mà học hành thì đó chính là những năm tháng mà tạo trữ ba la mật. Như chúng ta thấy giới đầu tiên nó có ý nghĩa của chế ngự phiền não. Giới nó có ý ngự chẳng những chế ngự phiền não và nó làm cho cái gì tam nghiệp được thanh tịnh, tức là thân khẩu và ý nghiệp được thanh tịnh. Giới nó quan trọng lắm. Nếu như tam nghiệp này không được thanh tịnh thời sẽ không thể nhập được định học. Tại sao như vậy? Tâm của một người, tâm của một bậc thánh là tâm viễn ly, là tâm dứt trừ phiền não, là tâm của các ngài định tĩnh, chứ không phải là bị khiếm khuyết cái gì cả. Mà bởi tại sao vậy? Bởi vì tam nghiệp của các ngài, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp của các ngài đã được thanh tịnh. Mà thân khẩu và ý nghiệp được thanh tịnh thì xem như tất cả các cái giới trên cuộc đời này không có cái gì mà các ngài phải phạm phải. Cho nên hết sức là quan trọng trong cái giới đó. Nếu như cái giới mà còn phạm phải thời sẽ là có phiền não, sẽ có vô minh, sẽ có dục ái thủ hữu xuất hiện, mà khi có dục ái thù hữu xuất hiện thì thế là có già chết sầu bi khổ não tiếp tục lăn thôi sinh tử. Và nói một cách khác nữa, các ngài sẽ giữ các ngài được trong sạch quá cái tâm nghiệp, tức là cái thân khẩu và cái ý này, cho nên các ngài không còn phải chịu cái hệ lụy của cái sự trả quả, của cái sự hồi đi trả lại của luân hồi nữa, của cái chắc cấp và quá tánh, tức là bộ cái sự luân chuyển. Thì cũng vậy, các ngài không có tạo trữ những cái thiện pháp, cũng như là không có có tạo trữ những cái ác nghiệp trước khi thành Phật, trước khi chứng đắc thánh quả thánh đạo, thì các ngài đã thành tựu cái giới học. Thì khi mà đã thành tựu giới vô lậu học rồi, thì cái giới vô lậu học đó, tức là cái giới của cái sự ly tham, cái giới của cái sự đoạn diệt, không còn cái nhân thiện và không còn cái nhân của bất thiện. Đây mới gọi là cái giới của vô lậu học. Chúng ta thường thì chúng ta được nghe một số băng kinh, khi các vị không có phân tích rõ, tức là thế nào là giới của vô lậu học, mà trong cái trong trung bộ kinh thì cũng có nói về cái giới vô lậu học, và giới cũng có sự so sánh này mà chúng ta cần phải nhớ. Khi vị thánh đệ tử tu tập viên mãn, khi thánh vị đệ tử thành tựu được giới, vị ấy biến mãn, vị ấy tiến tu và thành tựu được giới vô lậu học, định vô lậu học và tệ vô lậu học. Và từ cái chỗ thành tựu đó, các ngài chứng đắc được đạo đế, và chứng đắc được đạo đế đó chính là diệt tận được vô minh, hay là kính thưa quý vị, các ngài diệt trừ cái tham ái, tức là đạt, tức chính là cái tâm giải thoát. Cho nên có sự so sánh, phải sự so sánh một cách rõ ràng. Chính trong kinh văn đầu tiên mà chúng ta đã được nghe được thấy, tức là bốn cái sự thành tựu của bậc thánh, mở đây nói về cái quá trình đại giác ngộ, chứ không phải là cái sự tu tập. Bốn pháp này không phải là bốn pháp để tu tập, mà bốn pháp này là bốn pháp đã được thành tựu, đã được xác chứng một cách rõ ràng, tức là các ngài sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này các ngài không còn cái đời sống sau. Như khi nãy chúng tôi đã nói, giới đã được thành tựu viên mãn, tức là tam nghiệp thân khẩu ý này được thanh tịnh, được tốt đẹp, được thanh tịnh tốt đẹp, thế là các ngài tiến tu, các ngài thành tựu viên mãn. Các ngài thành tựu viên mãn cái gì? Cái giới học. Và khi thành tựu viên mãn cái giới học thì ở đó mới tiến triển lên cái định học. Chúng ta thường thường nói một cách xuôi chiều, tức là chúng ta nói giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, thì chúng ta nói một cách xuôi, coi như là xuôi chiều, mà giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, ở đây cái gọi là năng sanh định đó là cái giới mà được các bậc thánh người ta chứng cả, chứ còn cái giới mà của phàm phu, và cái định của phàm phu, hay cái tuệ của phàm phu, thì chưa gọi là cái giá trị của tâm vô lậu học, không có liên quan một chút nào cả. Chứ đừng có nói rằng bây giờ mình phải tu tập về giới để mình thành tựu được, mình phải tu tập về giới vô lậu học, mình phải tu tập về định vô lậu học, mình phải tu tập về tuệ vô lậu học. Khi nói như vậy là chúng ta đã bị dư rồi, chúng ta đã bị thiếu và cũng bị dư. Một thiếu cái gì khi chúng ta chưa thành tựu, đó là chính chúng ta thiếu, và bị dư cái đó chính là cái vô lậu học này đã được tác chứng, đã được thành tựu. Xin quý vị nhớ rõ một chỗ này. Cho nên vì vậy diệt trừ, khi nào diệt trừ được cái gì, khi nào chứng đắc được, chứng đạo đế được, thì thành tựu, thì thế là cái gì? Vô minh diệt, vô minh nó không còn. Cho nên vì vậy, khi chứng đắc được cái đạo đế đó, mà chúng ta cho là nó đơn giản sao? Chúng ta phải xuôi chiều, nó xuôi qua, nó đi đến cái gì? Một cái sự tu tập, một cái sự tác chứng hết sức là to lớn. Kính thưa quý vị, cái thực tính của cái đạo đế đó, nó hết sức là lớn. Cái đạo đế nó chỉ là hướng dẫn để tất cả chúng sinh nó thoát ra cái sinh tử luân hồi. Và chính cái đạo đế này có cái phận sự, tức là diệt trừ cái phiền não. Và cái sự thành tựu của cái đạo đế chính là thoát khỏi cái sự cột trói của đau khổ sinh tử. Tức là khi nào chúng ta hiểu biết được Niết Bàn, thì ngay cái đó khổ diệt. Mà khi đã khổ diệt, tức là đạo diệt khổ nó xuất hiện, mà đạo diệt khổ đó chính là tâm siêu thế, tâm còn không còn bị cái phiền não. Thì vào cái thời mà chúng ta đạt được giới vô lậu học, thì ngay khi đó là chúng ta đã không còn sinh tử đau khổ nữa rồi. Hay đạo đế tức là chỉ cho bát chi đạo, và bát chi đạo đó cũng chính gồm tức là tam học, tức là giới định và tuệ. Giới định và tuệ ở đây tức là chánh kiến, chánh tư duy, để thuộc về tuệ phần. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần. Chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn thuộc về định phần. Cho nên bát chánh đạo và tam học là đồng nhất. Thì xem như các ngài đã tu tập thành tựu bát chánh đạo. Hãy nói một cách căn bản, tức là các ngài đã thành tựu được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là giới được thành tựu. Và khi giới được thành tựu đó gọi là giới vô lậu học. Và cũng vậy, định được thành tựu. Ở đây định chính là một cái sự an trú, một cái sự tâm cột chặt vào nơi một chỗ. Và các cái an trú như vậy, và cái định ở trong sự tu tập chứng đắc, kính thưa quý vị, chỉ là một sát na định. Mà cái sát na định này hết sức là to lớn, do nhờ cái giới nó được kiên cố và được nung nấu một cách vững chắc. Nếu như định không có viên mãn thì sẽ không có làm nền cho tuệ hay là cho quán khởi sanh được. Trên tinh thần học Phật thì chúng ta có phân tích rõ, tức là cái thiền mà thuộc về cái thiền lấy cái định làm gốc, tức là thuộc về cái thiền chỉ Samatha. Còn cái thiền mà lấy tuệ làm gốc, tức là thiền Vipassana, tức là thiền của tuệ quán. Thì ở đây chúng tôi không phải nói đến cái lĩnh vực của thiền, nhưng có một sự phân tích như vậy. Thì lấy tuệ làm gốc chính là thiền quán. Thiền quán đây chính là thiền tuệ. Tức là do cái gì? Do cái giới và do cái định này, hai cái cơ sở này nó phát sanh tuệ. Nhưng thường cái sự tu tập của thiền quán thì lấy chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng chánh niệm và tỉnh giác đó khi có sự tu tập thì cũng phải có một cái sát na định. Ngay khi đó các vị đó mới thành tựu và tác chứng được cái thiền quán của mình. Bởi vì sao? Kính thưa quý vị, khi các ngài viên mãn được cái định, cái định ở đây, tức là chúng ta nghĩ rằng cái tâm của chúng ta được định, phải không? Và kính thưa quý vị, cái sự tu tập đó được tu tập rất là nhiều vô lượng kiếp. Tâm của các ngài, nếu như không là quán, thì tâm được an trụ nơi một chỗ để cho các cái phiền não nó không có khởi sanh được. Khi mà tam nghiệp, tức là giới, lỗi thân, khẩu và ý của chúng ta được trong sạch, được viên mãn, thì thời cái định của chúng ta gắn là dính, hướng tới là thành tựu. Và khi tâm hướng tới thành tựu như vậy và vượt bậc, chúng ta bỏ không ở ngay cái nơi cái định đó, mà chúng ta vượt lên đó chính là đối với các ngài, đối với các bậc thánh. Và khi các ngài đối với khi mà các vị tu thiền chứng, và khi các ngài đã thế nhập vào cái thiền quán, thì đạo đế lúc này nó sẽ phát sanh. Và khi đạo đế này, tức là chánh kiến, chánh tư duy hợp với tâm, ở trong tâm siêu thế. Mà ở trong siêu thế đây chính là các ngài chứng đắc được sơ, nhị, tam và tứ quả, hay là sơ, nhị, tam, tứ đạo. Thì chính những cái pháp này, đây lúc đó các ngài sẽ thành tựu được cái gì? Giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học. Và chính vì thành tựu được cái giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học đó, cho nên ái được các ngài diệt tận và hữu được cắt đứt. Bởi vì sao? Khi nào ái hữu còn hiện hữu, hay ái hữu còn hiện diện, thì ngay khi đó chưa có chấm dứt sinh tử đau khổ. Chúng ta đọc nhiều trong
Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con chúng con hết nghe ở trong trong, con xin đại đức tuệ quyền cầm mic trở lại. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ xin hỏi các vị đã nghe chúng tôi nói lại không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn đại chúng. Cho nên khi chúng ta có cái sự tu tập, cái sự tu tập không đơn giản mà chúng ta được thành tựu, mà phải do tu tập từ vô lượng kiếp. Ngay cả cái giới chúng ta thấy ở giới, có cái giới ở đây nó có liên hệ đến cái sự xuất gia mà chúng ta nó coi như là có ba cái hạng xuất gia, tức là xuất gia từ bỏ gia đình, rồi xuất gia ly dục thế gian, và xuất gia xuất khỏi cái tam giới. Thì lìa khỏi cái tam giới, khi nào mà lìa khỏi cái tam giới kìa, không còn bị cái hệ lụy của dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hay là không còn bị cái hệ lụy, tức là không còn bị cột trói, không còn trở lại của tam giới này. Ngay cái đó thì giới vô lậu học mới có mặt xuất hiện. Chứ còn chúng ta tu tập mà chúng ta một người mà cả đời gìn giữ giới luật một cách trong sạch, một cách tốt đẹp, chưa chắc người đó chứng đắc thánh quả, mà người đó chỉ có cái gì, chỉ có sự tu tập đang tiến tu về giới, chứ chưa phải là viên mãn. Cái sự quân tập, cái sự tích trữ, cái sự tạo những cái thiện nghiệp, chứ chưa phải là một cái pháp mà các vị đã được cái sự tu chứng một cách tốt đẹp. Cái điều này chưa chắc. Bởi vì sao? Nhiều nhiều kiếp trong trong quá khứ, các bậc thánh hiền tăng, các ngài đã tu chứng. Chúng ta thấy chỉ nghe một cái thời pháp của Đức Phật ngài thuyết giảng, chỉ nghe một cái thời pháp thôi, hay là một câu kinh, mà như chúng ta thấy nói lên, như chúng ta nghe thấy ngài A Sa Chí nói cho ngài sẽ là Phật nghe rằng các pháp nào có nhân sanh thời, các pháp đó sẽ có cái nhân diệt của nó. Đây chính là lời dạy có đấng Đại Sa Môn Cồ Đàm. Ngay khi đó ngài Xá Lợi Phất chứng đắc sơ đạo. Thì khi mà chứng đắc sơ đạo đó, coi như thấy được cái niết bàn lần thứ nhất, thì cái thấy được niết bàn lần thứ nhất đó có nghĩa là cái giới vứt đó đã được giới hạn lại. Thì cái thứ gì là đối với ngài Xá Lợi Phất đã tu tập vô lượng kiếp, chứ không phải mà tự nhiên nghe một câu kinh văn cái tự nhiên thấy vậy mà giác ngộ. Hay là chúng ta thấy nàng Bát Tích Ra, khi mà thấy lau một cái khăn lên cái mặt mình, dở ra thấy nó dơ, các ngài lúc đó tu tập về quán về cái sự bất tịnh của xác thân này, và ngay khi đó chứng đắc thánh quả. Hay là các vị có cái sự mà cứ theo là đắc đạo của tột mạng đó, mà khi bị cọp nó vồ, nó ăn nó lấy, hay các ngài trong giai đoạn chuẩn bị chấm dứt cái sự sanh tử, chấm dứt cái mạng sống, mà được tu chứng đắc đạo. Ngay khi đó thì giới định và tuệ vô lậu học và giải thoát vô lậu học này cũng được thành tựu một cách viên mãn như vậy. Và cái sự thành tựu viên mãn đó là do cái gì? Do công phu từ quá khứ đã tu tập, chứ không phải là tự nhiên mà thình lình tự nhiên mà ngộ đạo thình lình, tự nhiên mà giác ngộ thình lình, cái chuyện đó không bao giờ có xảy ra ở trong kinh văn. Chúng ta nhớ rằng là phải có cái gì, phải có cái sự tu chứng một cách căn bản, phải có cái sự, phải có cái sự thành tựu, phải có cái sự viên mãn của giới. Cái con người của chúng ta thì thường chúng ta nghĩ rằng à, cái giới chúng ta gìn giữ một cách bình thường. Có nhiều người nghĩ rằng à, cái giới nó không quan trọng bằng cái tuệ, hay nó không quan trọng bằng cái định. Nếu như chúng ta có định có tuệ thì giới chúng ta sẽ được trong sạch. Nói như vậy thì không được, mà bởi vì tam nghiệp này phải được trong sạch quá, cái thân cái khẩu, thân này được vẹn toàn, thân này được cái sự kiểm soát, được cái sự thu thúc, rồi khẩu này được cái sự kiểm soát, được cái sự thu thúc, và từ cái thân khẩu này xuyên qua cái ý, tức là ý không tham ác, ý không sân ác, ý không tà kiến ác. Ba nguyên nhân này mà tâm của chúng ta phải thuần thục rất nhiều lần, có cái ý niệm rất là tốt, rất là nhiều nhiều lần. Và cũng vậy, chính vì cái sự thuần thục thế giới này, cho nên tâm định của các ngài gắn chặt bất cứ khi nào. Và nhờ như thế, cho nên thấy các pháp mà nó vô thường xuyên qua cái tuệ, mới thấy được cái gì. Chúng ta thấy một cành lá rụng, một áng mây bay, rồi một cơn gió thoảng, sẽ đến bước một cách rõ ràng cái sự vô thường của sắc pháp hiện hữu. Và cũng như trong tâm của các ngài, mới khi tâm được thanh tịnh, tâm được trong sạch, tâm được vắng lặng, thời tâm thiện khởi lên, các ngài cũng biết đó là tâm thiện. Tâm bất thiện khởi lên cũng biết là tâm bất thiện khởi lên. Tâm sân hận khởi lên biết là tâm sân hận. Tâm buồn bực, tâm khó chịu, tâm bực tức, thì ghi nhận rõ những cái trạng thái đó, và các ngài có cái tỉnh giác rõ ràng. Quả thật, đây là các cảm thọ, đây tức là những cái cảm thọ của chính thân này còn hiện hữu, phải chịu cái cảm thọ, chịu cái xúc thọ tưởng này. Vì chính vì chịu cái xúc thọ tưởng này mà phải sanh tử, phải đau khổ. Vừa lòng thì ái tham khởi sanh lên, mà không vừa lòng thì sân hận, tức là thọ khổ nó sẽ phát sanh lên. Mà lạc và khổ này là một cái chủ dài tiếp nối liên tục của tất cả chúng sinh. Và rồi lạc và thọ này, lạc và khổ này cũng sẽ vô thường. Hay chúng ta thấy các ngài, tại sao mà đến bước được cái tâm này, à, nó sanh lúc thiện, lúc ác, lúc vui, lúc buồn. Và cái tâm nó khởi sanh lên là có sinh tiếng gì diệt, hoặc là sanh trụ gì diệt giữa danh và sắc này một cách liên tục như vậy. Đó chính là một sự hỗ tương, đó chính là một sự tựa nương với nhau. Và chính có cái sự tựa nương với nhau như vậy, nó là một sự chấp nối, nó là một sự tiến tu của tất cả chúng sinh. Hay là chính vì có sự tiếp nối đó mà tất cả chúng sinh có thể tốt đẹp hoặc có thể không tốt đẹp. Nếu như tu tập mà hiểu biết rõ ràng cái giới này, nếu như chúng ta được thành tựu viên mãn thời, chúng ta sẽ thành tựu được thánh đạo. Và cái định này được viên mãn, cái định này được tốt đẹp, và cái tuệ này được thành tựu tốt đẹp thời, chúng ta sẽ không sinh tử đau khổ. Mà kính thưa quý vị, đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta giữ giới cũng thật sự là khó. Và tâm của chúng ta thật sự khó, là khó có cái tâm định lắm. Định tức là một sự chỉ là dán chặt vào một cái cảnh, một nơi. Nhưng chúng ta nói như vậy, bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta niệm Phật thì mới có định ở một cấp độ rất là nhẹ nhẹ. Nhưng ngay khi đó là chúng ta vẫn không định được một thời gian dài, hay không đạt được cận định, hay ngay cả cận định chúng ta cũng chưa thấy nữa. Thì ở đây tại sao như vậy? Bởi vì cái giới không phải đơn giản mà chúng ta tu tập đâu. Do cái gì? Do cái tham ái, do cái anusiya, do cái dục ái tiền miên, do cái hữu ái tiền miên, do cái vô minh tiền miên và kiến tiền miên từ trong quá khứ và nghi tiền miên, nó xuất hiện làm cho tâm ta không có giữ vững được. Chúng ta biết khổ không quý vị? Biết. Nhưng cái biết khổ của tâm phàm phu chúng sinh, hay là những người học pháp biết cái khổ đó xuyên qua cái sự, chứ không phải là biết bằng cái lý. Mà biết bằng cái lý cũng chưa có thể nhập cái lý đó, hay chưa có sự xác chứng cái lý đó, mà chưa có sự thể nhập, chưa có sự xác chứng cái lý đó, thời chúng ta sẽ không, chúng ta vẫn còn yêu cuộc sống này, yêu cái tam giới này, yêu cái sự hiện hữu này. Mà chúng ta thường nghe, tức là biết đời là khổ, mà tại sao mê đời vẫn là mê, yêu thương vẫn là cha, vẫn là tiếp diễn. Tại sao như vậy? Bởi chính vì do cái anusya, tức là cái dục ái tiền miên, nó hiện về ngay. Tại sao mà chúng ta nghe, chúng ta thấy một vị đã tu tập một thời gian rất là dài, tinh tấn và giữ giới trong sạch, và có cái sự tinh tấn hết sức là tốt đẹp trong trong cái sự tu tập, ngay cả tu tập về cái hạnh đầu đà nữa, rồi một thời gian vị đó lại là không còn tu nữa. Thì kính thưa quý vị, cái sự việc không còn tu nữa, đây chính là do dục ái tiền miên nó quay về. Dục thủ ái tiền miên đó nó xuất hiện bởi vì còn ước muốn để thọ dụng của về sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon sức lạc, còn ước muốn để hưởng được cái dục ái sắc ái và cái vô sắc ái, mà đặc biệt là cái dục. Thì chúng sinh phàm phu thường hưởng cái cảnh dục, ở cảnh dục nó nhiều hơn là cái hữu ái và phi hữu ái. Dạ. Thì khi ngay khi đó thì chúng sinh ở cái cõi dục này nhiều, cho nên bám biếu với cái sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Thì xem như lúc đó là chúng ta không dễ dàng chúng ta thọ trì giới đâu. Cái sự thu thúc về nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thì căn thân căn và ý căn, bởi nhờ sự tu tập đó, sự tu tập, sự gìn giữ lục căn đó, cho nên mới không có ít, không có để cho tâm tham ái nó khởi sanh. Mà khi tâm tham ái khởi sanh thì thời giới định và tuệ nó không có mặt, nó không có mặt lúc đó được. Không có đơn giản đâu. Cho nên khi cái sự tu tập mà chúng ta thấy Đức Phật ngày kêu hãy thu thúc con mắt, hãy thu thúc cái tai, hãy thu thúc cái thân, hãy thu thúc cái lưỡi, hãy thu thúc cái mũi. Đã, tại sao như vậy? Đây là những nguyên nhân để xúc chạm. Và cái tâm này phải giữ vững, cái tâm này nó không bị cái dao động, cái tâm này nó không có bị cái sự phiền muộn, và cái tâm này không bị cái sự chi phối của cái lòng tham, của lòng sân và của cái lòng si, hay của tham tật kiến ngã mạn, của sân tật lận hối, của vô tàm, của vô vi, của phóng dật. Mà đối với các bậc thánh thì các ngài đã thành tựu viên mãn, thời không có một phiền não dư sóc nào trong tâm của các ngài. Bởi vì đã gọi là vô lậu học, đã gọi là vô lậu học, tức là các ngài không còn một cái bận nhơ, không còn một chút xíu gì bám biếu ở tam giới này. Bởi vì tam giới này dầu sống ở chỗ nào trong tam giới mà hiện hữu thì vẫn còn tiếp diễn đau khổ. Chúng ta tu tập để từ cái dục giới chúng ta sanh về cõi sắc giới, và từ cõi sắc giới chúng ta sanh về cõi vô sắc giới. Thì chúng ta đã từng sanh qua rồi quý vị, chúng ta đã từng đi qua hết ba cõi sáu đường này, chúng ta đi hết rồi. Nhưng điều mà chỉ có một con đường thánh, chính là chúng ta thành tựu được. Như kinh văn Đức Phật ngài nói, như kinh văn đây, nếu như mà thành tựu được thánh giới, thể nhập được thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát, thì khi nào chúng ta đó chúng ta thành tựu được, hay là chúng ta thể nhập được, thì chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Và khi chúng ta không có thể nhập thì ngay khi đó là chúng ta lăn trâu sanh tử. Mà đây chính là cái gì, cái sự xác định một cách rõ ràng của Đức Phật. Như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài đối với ta và các thầy. Kính thưa quý vị, Đức Phật nói rõ đối với ta và các thầy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả giới định tuệ chúng ta tu tập thì tu tập ở một mức độ gọi là căn bản thôi, chứ chưa có một cách rốt ráo. Và nếu tu tập một cách rốt ráo cái giới này, mình gìn giữ cái giới này để diệt trừ, để cho tâm này, để cho cái tam nghiệp này, thân khẩu ý nghiệp này được trong sạch, và từ cái thân khẩu ý nghiệp này trong sạch để hướng cầu cái đạo giải thoát, chứ không phải tam nghiệp này trong sạch để sẽ đưa về tác chứng về cái cõi trời, cõi người hay là cõi vui. Dạ. Khi mà có cái sự hướng tâm, khi có cái sự di tác đến như thế, dạ, thì chúng ta mới được tốt. Thì chúng ta chúng ta, tức là chúng ta tạo những cái gì, à, cái sự tu tập bằng cái giới của cái ba la mật hay là cái giới của sila parami. Chứ chúng ta, nếu bây giờ người cái giữ giới, nó có những sự giữ giới, giữ giới như kẻ chăn bò, giữ giới như người ngoại đạo, giữ giới mà cách khổ hạnh, mà giữ giới của bậc thánh đây chính là cái sự giữ giới của các ngài. Vì tại sao mà phải giữ giới? Bởi vì để thân này không phải làm ác, để khẩu này không nói ác, để ý này không suy nghĩ ác. Vì sao không suy nghĩ ác? Bởi vì sự suy nghĩ ác đó chính là phiền não, làm cho chúng ta đau khổ, sanh tử lăn trôi. Bởi chúng ta gìn giữ không cho phiền não nó khởi sanh, và do nhân này trong tương lai đòn khổ. Và hướng cầu rằng cái sự gìn giữ tam nghiệp này được trong sạch, để hướng cầu, để cầu đạo giải thoát. Thì cái sự suy nghĩ như vậy nó mới có cái sự thành tựu. Chứ thường thường chúng ta giữ giới, chúng ta hôm nay chúng ta giữ giới, chúng ta chỉ biết giữ giới như vậy không nên phạm, phạm sẽ có tội, có tội như thế thì chúng ta sẽ bị đọa xứ địa ngục. Thì cách giữ giới như vậy thì nó cũng có cái phước ở một góc độ. Còn cái sự giữ giới này, bởi vì chính vì sợ luân hồi, sợ cái hệ lụy của đau khổ của sanh tử mà chúng ta giữ cái giới. Và chính vì do cái tâm phóng dật mà không có cái định. Hỡi khi tâm không, khi không có định, tức là tâm của chúng ta phóng dật. Khi không có niệm thì tâm của chúng ta phóng dật. Một trong hai cái. Thì nhớ, nếu như tâm định không có mặt và niệm không có mặt, thời sẽ là phóng dật có mặt. Mà khi niệm định có mặt thì thời sẽ không có phóng dật. Mà phóng dật chính là cái gì? Si phóng dật. Chính vì nó mới chạy theo, nó bắt các cái cảnh trần này, làm cho tâm tham, tâm sân của chúng ta khởi lên. Mà khi tham sân khởi lên, tức là hệ lụy của luân hồi, là samudaya sakkha, tức là nguyên nhân sinh ra những cái sự đau khổ. Và từ đó thân sẽ làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, và thế là sinh tử đau khổ. Và kính thưa quý vị, khi mà có cái gì, có cái tuệ, thời các ngài sẽ có cái gọi là cái sambacchaya, mới có một cái tỉnh giác, mới có một cái sự quán chiếu rõ ràng, à, mới nhàm chán thực sự cuộc sống này, ở cõi dục này, cõi sắc này, hay là sắc đẹp tiếng ngay mùi thơm vị ngon xúc lạc này, rồi nó sẽ vô thường. Trong cái sự thọ dụng chính là cái tham ái, hiểu một cách rõ ràng như vậy. Và nếu như một lúc nào đó mà tu tập mà để diệt trừ nó, tu tập mà để không còn sự hiện hữu trong tâm của sắc đẹp tiếng ngay mùi thơm vị ngon xúc lạc này thôi, chúng ta thành tựu được cái gì? Thời chúng ta không còn cái tham ái nó khởi sanh. Mà diệt trừ được tham ái, lúc đó chính là tâm giải thoát, nó đã hiện gì hiện hữu. Mà tâm giải thoát nó hiện hữu thì thời vô minh không có mặt. Mà vô minh không có mặt thì thời sẽ không có hành, không có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có thủ, có ái, có ái, có thủ, có hữu. Và hữu ái không có mặt thì thời sẽ không có già chết sầu bi khổ não không có mặt. Mà già chết sầu bích sầu bi khổ não không có mặt thì thời vô minh đã được đoạn diệt. Và vô minh diệt thì minh sanh. Thì cái giá trị của minh sanh ở đây chính là thánh giới được các ngài thành tựu, và thánh giới được các ngài tác chứng một cách đầy đủ rõ ràng. Dạ, cho nên chúng ta thấy trong kinh văn mà chúng ta học ngày hôm nay, Đức Phật thì xác định rõ ở cái giá trị của tham ái. Dạ, giá trị của hữu. Bởi vì cái nguyên nhân đưa đến cái sinh tử đau khổ chính là do cái ái. Mà giác ngộ được chính là chặt đứt được cái gì? Cái sự nối liền của hữu và của ái và hữu. Thế mà khi mà tham không có mặt thì làm sao mà thủ có mặt, mà thủ không có mặt thì không có hữu. Hữu tức là có tiếp diễn, tức là sanh hữu và nghiệp hữu không có. Sanh hữu không có mặt thì thời làm sao có kiếp sống mới. Dạ, nghiệp hữu không có mặt cho nên không còn phải trầm luân sanh tử đau khổ. Cái kinh văn này không phải để giải thích về tứ đế, kinh văn hôm nay không phải để giải thích về thập nhị duyên khởi, mà kinh văn hôm nay ở đây chỉ trích một phần của đạo đế, mà một phần của cái gì? Của cái ái và cái hữu để đưa ra. Và chính ở đây khi nào các bậc thánh, các ngài đã tu tập thành tựu tốt đẹp về giới, về định, về tuệ, thì ngay khi đó tức là thánh giới được các ngài giác ngộ, thánh giới được các ngài thể nhập, thánh định được các ngài thể nhập và thánh tuệ được các ngài thể nhập và thánh giải thoát được các ngài thể nhập và viên mãn. Và khi viên mãn như vậy thì chính là cái gì? Chính là đã cắt đứt được ái hữu. Mà cắt đứt được ái hữu tức là diệt trừ tham. Đây chính là tâm được giải thoát, và lúc đó thì chính là diệt trừ được vô minh thì chắc chắn là minh sanh. Thì đây lúc đó đạo đế hiện khởi một cách rõ ràng và thành tựu đạo đế một cách và tu tập đạo đế một cách viên mãn. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thế là diệt đế mới xuất hiện. Và diệt đế xuất hiện ở đó chính là giác ngộ, chính là không còn sanh tử đau khổ. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày về cái bài học của bốn sự thành tựu của bậc thánh ở trong Anguttaranikaya, tức là Tăng Chi Bộ Kinh ở chương chắc chắn rằng còn nhiều cái lý nghĩa cao thâm được cái sự phân tích và thảo luận của chư tăng sẽ làm cho các bài học hôm nay được sáng tỏ hơn nữa. Xin có đôi điều trích giảng như vậy. Nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư tôn thiền đức tăng cùng đại chúng quan hỷ cho. Và kính chấm dứt thời giảng thuyết này. Trước khi dứt lời, xin kính dâng Phật phước lành đến trời để thích tứ đại thiên vương thực vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài sau khi hoan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn luôn được an lạc và tu tập tấn hóa nơi đạo pháp và thành tựu được những cái pháp mà bậc thánh đã thành tựu là thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh vô lậu học. Dạ, xin chấm dứt. Dạ, con kính con thỉnh thần tổ chức đảng quay trở lại rừng để điều học. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thủ cái trường để được tự quyền cái bậc chỉ công đức và thừa vi từ bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay sẽ được thánh đệ pháp tân trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Không biết đệ pháp tân dạ vâng cảm ơn đệ pháp tân. Ở đây Phật này đề cập đến thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát. Thì mình ở ngoài thì chúng ta hay nói chữ thánh đối với chữ phàm. Thì ví dụ như ở đây chúng ta thường nghe nói như là thánh, định hay là tà định. Nhưng còn chúng ta có thể gọi là phàm định được không? Dạ, thì thường chữ thánh đối với chữ phàm. Nhưng mà ở đây thì dùng chữ thánh mà nếu chúng ta hiểu ngược lại thì chúng ta hiểu nên hiểu được chữ phàm hay là hiểu chữ ta. Xin tất nhiên cái định để được Pháp Tân Hoàng Hỷ cho biết về ý kiến của Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, thì ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng một trong cái điều mà mình biết ở đây đó, khi mà nói là thánh đối cái từ thánh nó được trái ngược lại với lại phàm, thì đó là một cái điều mà ở đây trong cái bài học này đó thì chúng ta thấy rằng là nói rằng là thánh giới thì thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát đó, thì cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là một trong những ba cái nền tảng chính ở trong đạo Phật đó là giới, định và tuệ. Thì cái mức độ mà tu hành, cái mức độ mà một người mà ví dụ giờ bây giờ mình nói một người phàm phu thực hành giới
hay gọi là thực hành định, gọi là thực hành tuệ. Khi mà trải qua các cái chặng đường để tu tập tiến đến sự giải thoát đó, thì không sao nói rằng mình để gọi là mình bỏ và mình bỏ những cái nền tảng này. Ví dụ như ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là nhờ có giới thì để định sẽ được trú vững. Khi mà định được trú vững thì tuệ phát sanh. Và khi mà tuệ phát sanh thì ở đây chúng ta biết rằng trong cái giai đoạn tuệ của một người đang tu tập, tức là tuệ tu. Nhưng mà nếu nói tuệ để chứng đắc, cái đó là tuệ của thánh quả để đưa đến giải thoát, đó là tánh giải thoát. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà mình đi hiểu ở đây đó, thì gọi là thánh giới, thánh thánh tu tập, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát đó, thì có nghĩa là từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh. Ví dụ như trong một cái tiến trình tu tập đó, thì hiểu như là một người mà trong cái bài kinh Thất Tịnh thuộc Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật Ngài nêu rõ rằng, xin lỗi, trong bài kinh đó Ngài Thất Lực Phật Ngài nêu rõ rằng là phải đi đến cái bảy cái chặng đường: giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn như tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, vân vân. Thì phải qua các cái chặng đường đó. Thì bây giờ khi mà mình nói giới, giới ở một mức độ của một người phàm phu đang tu tập và đã tu tập, tức là bậc thánh đã thành tựu được giới, thành tựu được giới trên lĩnh vực của giới mà bậc thánh đã thành tựu được. Còn một người phàm phu cũng thành tựu được giới, giới của một người phàm phu. Rồi định cũng vậy, định thì ở đây hiểu như là một cái định của một bước sơ khởi, hay là định kiên cố trên phương diện thiền chỉ. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng định cũng là một cái nền tảng để đi đến cái sự gọi là tuệ để phát sanh, và cuối cùng thì có được cái thánh giải thoát đó. Thì khi mà mình nói thánh thì phải đối ngược lại với phàm, hay là phàm sẽ đối ngược lại với hai cái từ đó đối với nhau. Nhưng mà nói rằng cái đường, cái sự tu tập á, thì không hẳn là phải là nói là đến bậc thánh mới có được cái sự an lạc đó, mà đối với ngay cả những người phàm phu đang tu tập hay là đang thực hành, ví dụ như một người thành tựu ở giới của một người phàm phu thì thành tựu ở một mức độ của giới của người phàm phu, thành tựu định của một người phàm phu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các vị mà thành tựu các cái thiền chứng đó thì cũng là thành tựu định. Định này định thuộc về trên phương diện định nghiệp thế. Rồi tuệ ở đây thì trong một cái trí tuệ, chúng ta biết là có tuệ để rồi có thể chứng được cái thần thông thánh trí, hay là tuệ là tuệ trong tâm thánh đạo thánh quả, đặc biệt là tuệ ở trong tâm thánh đạo để đoạn trừ được những cái phiền não. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng là khi mà nói thánh giới, thánh định, thánh tuệ là giống như là cái đích điểm để đạt đến. Nhưng mà cái giai đoạn tu tập đó là cái giai đoạn mà chúng ta bước từ phàm sang thánh, tức là một cái việc thành tựu trong giới định tuệ của một người phàm phu sẽ lần lượt đi đến cái bậc thánh, như là cái sự tu tập nỗ lực của chính mình. Ví dụ như là một người tu tập về thành tựu về giới, sau đó thành tựu về định. Thành tựu về định thì vị ấy có được các cái thiền chứng. Khi mà thành tựu được các thiền chứng thì vị ấy có được các cái thần thông thánh trí, và có thể được đi đến cái, và ở một mức độ nào đó thì cái người đó sẽ được thánh giải thoát, và sau đó thì cuối cùng là được thánh giải thoát, giải thoát ra khỏi gì? Giải thoát ở đây là giải thoát khỏi cái ràng buộc. Ví dụ như một người phàm phu mà tu chứng định, trước nhất là một người phàm phu mà thành tựu về một mức độ nào đó của giới, mức độ nào đó của giới, thì người đó sẽ ngăn chặn những cái điều xấu từ thân khẩu ý được, mặc dù là còn phàm phu. Nhưng mà đến mức độ định thì vị ấy sẽ loại bỏ bớt, tức là ngăn chặn bớt những cái triền cái Và thành tựu tuệ thì vị ấy sẽ lần lượt tiến đến cái tuệ gọi là tuệ giải thoát, tức là cuối cùng là thành tựu được thánh giải thoát. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ đến chư tăng như vậy. Nếu có điều chi cần phải phải giải thích thêm thì con thỉnh cho Tôn Đức bổ sung. Bây giờ thì con xin xuống.
Sa thủ cái kiện là đi Phật tử, bởi vì Phật tử xưa thấy vị Phật đã vào trung thì con có nghĩ chưa biết Phật tử đó có nghe được không? Cái thường là Phật tử, bởi vì Phật tử xưa khi được hỏi là không biết Phật tử đã vào, bởi vì Phật tử xưa có đủ về người hỏi được rằng những Phật tử như là đối với định tuệ đó, nó chỉ có giá trị biết người phàm của chúng ta, nhưng mà giới với tất thắng đã động đảnh phiền não như là Đức Phật chẳng hạn hay là các vị thánh người tịnh, thì cái này không cần giới định tuệ nữa. Thì tại sao ở đây chúng ta có thắng giới, thắng định, thắng tuệ, thắng giải thoát? Xin được thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tổ Sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Con xin hữu hỷ có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, ở đây nếu nói trên phương diện tu tập thì giới định tuệ là cái pháp tu của người phàm phu. Nhưng mà nói trên phương diện viên mãn thì đó là bậc thánh. Và chúng ta nhớ có hai trường hợp, một là tu tập và viên mãn, nó khác nhau. Bởi thế cho nên giới định tuệ của kẻ phàm phu thì gọi là giới học, định học, tuệ học, Sikha, Sila, Sikha, Samadhi, Sikha, Panya, Sikha, hay là Sila, Sikha là tăng thượng giới, tăng thượng giới học. Sikha, Sikha là tăng thượng tâm học, và Panya, Sikha là tăng thượng tuệ học. Khi mà nói đến tam học thì đó là giới định tuệ có giá trị đối với kẻ phàm phu. Là phần nhân. Nhưng mà gọi là thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, tức là cái giới viên mãn định và giải thoát viên mãn của bậc thánh. Theo trong chú giải của Sư Thích Bát Nhã thì ở đây bậc Tu Đà Hoàn, bậc Tứ Đà Hàm được gọi là viên mãn vị giới, bậc viên mãn vị giới hay cụ túc vị giới, và bậc A-la-hàm gọi là viên mãn về định, và bậc A-la-hán gọi là viên mãn về tuệ hay là cụ túc về tuệ. Chúng ta cần phải hiểu rằng hễ kẻ phàm phu mà thành tựu giới học có cái phong cách tốt đẹp, thành tựu định học có cái tâm tốt đẹp, và thành tựu tuệ học là có cái trí tốt đẹp như thế nào, thì ở đây bậc thánh cũng phải có. Nhưng mà cái có giới định tuệ của bậc thánh đó, thì không được gọi là giới học, định học, tuệ học, mà gọi là thánh thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát. Bởi vì đó là một sự viên mãn, đó là một sự viên mãn. Cũng chẳng hạn như bây giờ một người sinh viên còn đang ngồi ghế nhà trường, thì với vị sinh viên đó đang học các cái môn học về lịch sử, về toán hay là về triết vân vân, cái trường hợp mà gọi là môn học đó, cái kiến thức của một sinh viên là kiến thức theo môn học, theo giáo trình. Nhưng mà cho đến khi mà tốt nghiệp từ trường đại học rồi, thành một vị cử nhân hay thạc sĩ hay là tiến sĩ, thì không phải là vị đó dốt về lịch sử, dốt về toán hay là dốt về triết học, mà cũng không phải là vị đó đang học về triết hay là vị sử hoặc vị toán, không phải là đang học mà cũng không phải là dốt, mà chính vì đó sau khi đã thành tựu viên mãn, đã lấy bằng rồi, thì lúc bây giờ tự phải hiểu rằng cái kiến thức về lịch sử, về toán hay là về triết học vân vân của một người đã tốt nghiệp đại học thì nó có khác với cái kiến văn của một sinh viên. Ví dụ nó như nào thì ở đây một kẻ phàm phu khi mà tu tập về giới học, về định học, về tuệ học, thì kẻ phàm phu đó mặc dù có giới, có định, có tuệ, nhưng mà giới định tuệ của kẻ phàm phu không có viên mãn, không có cụ túc, còn có khiếm khuyết, còn phải bổ túc. Nhưng mà đối với một vị thánh đã chứng đắc được đạo quả kể từ khi mắt cái chữ tánh là tâm đạo hiện khởi, sanh khởi, thì bắt đầu từ đó vị đó viên mãn về giới, về định, hoặc là viên mãn về tuệ. Ở đây chúng ta phải hiểu rồi, chính vì cái sự viên mãn về giới định tuệ, cho nên giới định tuệ giải thoát lúc bây giờ gọi là thánh giới, thánh định và thánh tuệ và thánh giải thoát. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế. Còn nếu không thì chúng ta nghĩ rằng là giới định tuệ tức là để tu tập, rồi chúng ta nghĩ rằng đối với bậc thánh không có tu tập về giới định tuệ, tại sao gọi là có thánh giới, thánh định, thánh tuệ? Thì đây là chúng tôi xin như vậy, chúng tôi cũng xin gợi ý thêm cho quý vị điểm này một chút. Cái điểm này cũng khá là quan trọng để chứng minh được rằng tại sao gọi là thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát. Quý vị có biết rằng là giới định tuệ nếu mà phân theo bát chánh đạo thì giới ở đây là chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, là ba tâm sở giới Phật. Rồi chánh định ở đây tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là sở hữu cần, sở hữu niệm và sở hữu nhất hành. Còn tuệ ở đây đó, tuệ học ở đây thì là ám chỉ cho chánh kiến, chánh tư duy, tức là sở hữu tuệ và sở hữu tâm. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng bát chánh đạo hay là giới định tuệ thuộc về cái pháp dục giới, thuộc về tâm thiện, tâm đại thiện đó, thì đó là khác, đó là cái sự tu tập của kẻ phàm phu. Nhưng mà nếu giới định tuệ bát chánh đạo mà thuộc về chi đạo ở trong tâm siêu thế, tâm siêu thế ở đây là bốn đạo bốn quả hay là 20 tâm đạo 20 tâm quả, tâm nào cũng có bát chánh đạo cả, tâm nào cũng có bát chánh đạo, chỉ trừ ra tính theo bậc thiền thì từ vị thiền trở lên không có tầm vân vân, tức là không, nếu là thiếu cái chi phần đó thôi. Nhưng mà thiếu không phải là gì, mà tại vì cái bậc thiền của vị đó quá thuần thục. Thôi thì chúng tôi không có nói về vấn đề này nữa, nó mộc lục lắm.
Chúng tôi chỉ nói một cái vấn đề thế này: bát chánh đạo mà thuộc về dục giới thì đó là giới học, định học, tuệ học. Nhưng mà bát chánh đạo mà thuộc về siêu thế, thuộc về tâm siêu thế, tâm đạo, tâm quả, chứng niết bàn đó, thì cái đó thuộc thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Nó cũng gồm có 8 chi phần. Thánh giới cũng có 3 chi phần, thánh định có 3 chi phần, và thánh tuệ có 2 chi phần. Và thánh giải thoát, tức là khi đạt được như vậy thì được chức ngộ niết bàn, đó là cái sự giải thoát. Và cái sự giải thoát này không giống như là cái sự giải thoát tạm thời của cái tâm định, của thiền thì thế. Thì đây là điều mà chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị, gồm có nhiều mặt để chúng ta hiểu được cái này, hoặc là chúng ta hiểu được cái khác. Những ai học diệu pháp thì chúng ta nắm rõ điều này thì chúng ta sẽ hiểu ngay là trong kinh tạng Đức Phật muốn ám chỉ cho giới định tuệ nằm ở chỗ nào, nằm ở tâm giới, tâm đại thiền giới, hay là nằm ở tâm siêu thế. Cho nên gọi là tam học, hoặc là gọi là tam vô lậu học. Đây là điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thưa kính trường thưa Phật tử sư, ở bên biết về Đức Pháp Đăng cũng có bạn ở trong rừng với Đức Giảng Sư, xin được hỏi về Đức Pháp Đăng có lời gì không? Để hỏi về Đức Pháp Đăng câu tiếp theo. Đức Pháp Đăng, chúng ta thấy sự tu tập là có giới định tuệ, và sự thành tựu thì có thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Nhưng mà sẽ còn có cái đôi khi chúng ta nói thánh giải thoát hay là tuệ giới, thánh giải thoát, thoát và tuệ giải thoát nha. Thì tại sao tu thì có 3 mà tu thành tựu lại có 5, có 4? Xin thỉnh đi được Pháp Đăng.
Alo. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con xin trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa nêu ra. Mình nói rằng giới định tuệ khi mà thành tựu thì mình thấy rằng thánh giải thoát. Mà thường thường thấy trong giới định tuệ giải thoát là giải thoát tri kiến. Hay là mình nói đến cái sự đặc chứng gì đó, cái tâm đạo mà sát trừ tâm quả khinh an, niết bàn thanh tịnh. Tại sao lại nói cái kia cũng sát trừ rồi, cái này là khinh an, cái này là thanh tịnh. Cũng nói đến cái tính chất của cái giống như mình nói rằng vừa thi, thi xong rồi lấy bằng, sử dụng bằng đại học, thì nó cũng giống như vậy thôi. Bởi vậy khi nói đến cái giới định tuệ, bởi vì giới là muốn nói đến kiện toàn cái phần giới, định là kiện toàn phần định, tuệ là kiện toàn phần tuệ. Thì khi kiện toàn vậy đó thì mình gọi là được xác định đó là cái bậc gọi là hoàn toàn trong sạch, hay là hoàn toàn thanh tịnh, là cái bậc mà là viên mãn trí. Thì muốn nói đến chánh thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát thi kiến, thì cũng nói như vậy là để xác định là vị đó đã xong xuôi hết những cái việc cần phải làm rồi. Tại vì giới là cái kiện toàn bằng giới là muốn nói đến vị tu đà quần, kiện toàn bằng định là vị tư đà hàm, a la hàm, thì kiện toàn bằng tuệ là vị a la hán. Nhưng mà muốn nói đến cái tuệ đó là cái vị mà viên mãn hoàn toàn, viên mãn hoàn toàn thánh trí, thánh giải thoát, là muốn nói đến cái thành tựu cái trí của bậc thánh. Các bậc thánh thì bởi vì Đức Phật ngài trả lời cho một cái vị già xoa, có nghĩa là khi mà nói đến cái bậc thánh á, thì có nghĩa là đồng đẳng với nhau, nhưng mà phàm nhân á, thì cái sự sai khác, có sự sai khác. Thì Đức Phật cũng trả lời cho những vị bà la môn cũng tương tự như vậy. Chúng ta thấy rằng cái bậc thánh á, thì đồng đẳng với nhau, đồng đẳng với nhau trên cái vấn đề mà là nếu mà vị tu đà quần, đồng đẳng với nhau trên cái việc trừ thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, hay là kiện toàn phần giới. Rồi cái vị tư đà hàm a la hàm là kiện toàn phần định, thì tất cả các bậc a la hàm đều kiện toàn giống nhau. Nên rồi cái bậc bậc a la hán kiện toàn phần tuệ. Như vậy tuệ mà nó gọi là tuệ thánh, tuệ là thánh giải thoát, hay là giải thoát thi kiến, thì nói là ra khỏi những cái kiến chấp sai lầm. Mình thấy như là mình nói ví dụ như là một cái người mà đậu những cái bằng cấp gì đó, ví dụ mình nói rằng cái vị đó là thạc sĩ hay tiến sĩ, là giảng sư cũng đúng, là cái bậc mà học đã thành tựu pháp học cũng cũng đúng, thì chính vì những cái điều mà mình thấy rằng cái từ ngữ đó là nói đến đến cái giai đoạn, khi mà cái giai đoạn từng tự thứ lớp mà mình dùng cho những cái từ, cái giai đoạn thứ lớp từng tự mình để dùng cho cái từ, mình nếu mình nói đến cái tâm đạo á, thì cái chức năng của tâm đạo là đoạn trừ phiền não, chức năng của tâm quả là kinh năng đoạn trừ, cái chức năng của thanh niết bàn là thanh tịnh đoạn trừ, thì cũng giống như nói rằng thành tựu cái thánh đạo gọi là giới định tuệ rồi, mà giải thoát thì giải thoát thi kiến nữa. Thì thành ra khi mà nói đến cái thánh đạo 10 ngành á, thì quý vị thấy như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tán, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Chánh trí là nói đến cái trí đã hiểu được giống nhau, chánh giải thoát là cái sự ra khỏi giống nhau, là muốn nói đến cái giai đoạn của niết bàn là cái sự thanh tịnh, cái giai đoạn của đạo là đoạn trừ, giai đoạn của quả là khinh an. Thành ra nhiều khi mình thấy ở trong cái giai đoạn đó, thì chính cái giai đoạn đó nên dùng những cái từ gọi là chánh, thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, thánh giải thoát thi kiến. Thì muốn nói đến cái thánh giải thoát hay là giải thoát thi kiến đó, là muốn nói đến cái vị đó đã hoàn toàn đồng đẳng với nhau ở trên phương diện là đạo quả niết bàn, đồng đẳng với nhau trên cái phương diện mà chứng ngộ đoạn trừ hoàn toàn, thành tựu thanh tịnh đoạn trừ hoàn toàn. Thì ở trong cái câu hỏi mà thượng tọa nêu lên đó, thì con xin chia sẻ vài cái ý xuyên qua cái câu hỏi mà thượng tọa, thì con cũng phân biệt một vài điểm theo cái lộ trình đắc đạo cũng như là cái sự thành tựu viên mãn. Thì nếu có gì cần trình bày thêm thì ở trong đây có thượng tọa, như thượng tọa xin gì con xin gửi biết lại cho thượng tọa.
Sau cái chuyện đại điện pháp tăng xin được hỏi đại điện pháp tính, đại điện pháp tính hoan hỷ cho biết đại điện pháp tính có nghe được không?
Xin được hỏi đại điện pháp tính, đại điện pháp tính nghe được không? Dạ vâng. Đại điện pháp tính ở đây Phật ngài điện chỉ thị khai ngài nói rằng chúng đều không có thành tựu đến pháp này thôi, và như ra các con đã lâu rồi rất là lâu, nhưng mà khi mà ngài nói thành tựu thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, chấm dứt luôn rồi, thì chấm dứt luôn rồi đó. Xin pháp tính có thể mô tả cách dễ hiểu hơn, rõ ràng là chấm dứt bằng cách nào? Xin được đại điện pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàn Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đệ Đức Bất Đăng, Đệ Đức Bất Tăng, Đệ Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào cô tu nữ và các vị thiên nam tu nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái quy trình giải thoát á, thì bất cứ một ai cũng vậy, cũng đều trải qua giới định tuệ. Cái lộ trình giải thoát thì nếu mà như như một cái vấn đề gì đó, là một cái quả quỵ gì đó, thì mình không có giới định tuệ, nhưng mà đối với một người mà đạt đến sự giải thoát thì phải có giới định tuệ, phải đều trải qua giới định tuệ bất cứ một cái vị nào. Thành ra đó thì một cái người mà tu tập giới định tuệ để mà giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi đó, thì có nghĩa là chúng ta phải tu tập lấy giới làm nền tảng. Thì cũng như là mình thấy rằng đối với ở đây thì nó tùy theo cái căn cơ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật thì có những vị được giảng về giới, rồi Sau đó đó, thí dụ như những vị mà tu tỳ kheo xin tu lên bậc trên, hoặc là những vị sa di cũng vậy. Khi tu tập đó, viên mãn tùy giới rồi, vị đó học lấy một cái đề mục nào đó để chuyên tâm tu tập, để phát triển được cái định tâm. Rồi từ khi mà phát triển được cái định tâm đó, thì vị đó sẽ phát triển được trí tuệ để mà chấm dứt những cái nậu hoặc hoặc là những cái phiền não. Thì cái căn bản nó là như vậy. Còn ngoài ra đó thì chúng ta thấy rằng có những vị khi mà Đức Phật thuyết pháp cho vị đó nghe, vị đó chú tâm rồi xong rồi vị đó quán sát theo cái lời của Đức Phật dạy, thì lúc đó thì cái vị đó, ví dụ như là có nhiều người người ta hỏi rằng là ví dụ như cái trường hợp ngày Bảy Giá hoặc là ngày Sanggulimala thì không thấy những vị này thọ trì giới, vậy thì đắc đạo như vậy đó có trải qua giới định tuệ hay không? Thì kính thưa quý vị, ở trong cái trường hợp đó thì ví dụ như là lúc đó Đức Phật thuyết pháp cho những vị đó nghe, thì những vị đó đưa tâm theo dõi lời giảng của Đức Phật, rồi thì trong khi mà nghe cái lời giảng của Đức Phật đó, thì ở trong đó cũng có phần giới nữa. Tại vì chúng ta thấy rằng đối với giới đó, 227 giới, rồi có cái gì nữa quý vị? Giữ giới bằng thu thúc lục căn, hoặc là thu thúc bằng niệm. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, có những vị thì ra giữ giới bằng cách là thu thúc lục căn, hoặc có những vị giữ giới bằng bằng thu thúc niệm. Thì lúc đó những vị người ta nghe Đức Phật thuyết pháp, người ta thu thúc bằng cách đó, thì giới người ta đã hoàn chỉnh, hoàn bị. Rồi từ khi mà nghe chăm chú theo cái lời dạy, thì định của người ta phát triển được định tâm trên cái lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà định tâm như vậy đó, thì các vị đó thấy được những cái nguyên nhân để mà phát sinh cái ngũ uẩn này. Thì chính khi mà thấy được những cái nguyên nhân đó rồi, thì các vị đó đoạn tận được những cái lậu hoặc đó, hoặc là những cái nhân đó, thì đó là do tuệ đoạn tận. Thì cái quy đó thì chúng ta thấy rằng dù cho một cái lời nói hoặc là một cái lời dạy của Đức Phật rất là vắn tắt, nhưng mà cũng cái vị đó khi nghe đắc được đạo quả thì nó cũng trải qua cái quy trình tam vô lậu học, hoặc là giới định tuệ mà chúng ta đang bàn ở trong bài học ngày hôm nay. Vậy thì ở trong, ví dụ như ở trong cái đời sống bây giờ thì chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập thì trải qua giới định tuệ để giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi, thì cũng vậy, chúng ta cũng phải đi theo cái lộ trình đó. Ví dụ như bây giờ một người cư sĩ tu tập bát quan trai giới, sau khi thọ trì giới rồi đó, thì cái vị đó cần phải có thu thúc lục căn, hoặc là thu thúc bằng niệm, rồi vị đó phải tìm một cái đề mục nào đó để mà tu tập về một cái đề mục nào đó, thì để chi quý vị, để chúng ta phát triển cái định. Có nhiều người thì người ta nói rằng không cần, có những vị người ta không có trải qua định. Thì kính thưa quý vị, dù mình không có trải qua an chỉ định thì chúng ta cũng trải qua cận định. Có nghĩa là sao quý vị? Lúc đó tâm của chúng ta nó lìa được những cái truyền cái nó chỉ lìa thôi, nó chưa có áp chế được. Thì mấy người đó người ta lìa đến cái phản đó, có nghĩa là sao quý vị? Thường thường tuệ mình cái tuệ quán của mình sao mà nó không phát triển được, do chúng ta bị sân phiền não, hoặc là sân truyền cái, hoặc là tham truyền cái, hoài nghi truyền cái, vân vân, nó áp chế chúng ta, thành ra tuệ của chúng ta phát triển không được. Một người chuyên chú vào một cái đề mục nào đó thì ít nhất khi mà dẫn đến sự giải thoát thì ít nhất người ta cũng trải qua cái giai đoạn cận định. Nhờ cái giai đoạn cận định mà tâm người ta bình tĩnh, tâm người ta có sự định tĩnh như vậy, thì lúc đó người ta mới thấy rằng cái nhân, ví dụ như là trước tiên mình loại bỏ được tà kiến đi. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình không có định tâm đi, quý vị không có định tâm đi, thì có thể mình nhớ không được là cái ngày thứ ba tuần trước là mình nghe ai giảng. Ví dụ như bây giờ tâm của chúng ta bị phiền não nó chi phối, chúng ta không nhớ được thứ ba tuần trước học cái đề tài gì. Nhưng mà nếu mà một người mà quý vị thấy rằng có định tâm rồi, ví dụ như mình tu tập một cái đề mục nào đó, một cái đề mục xanh đỏ trắng vàng, hoặc là đề mục hơi thở đi, thì mình an trú ở trên cái đề mục hơi thở đó đó, tâm mình từ từ nó định tĩnh lại, thì có thể chúng ta sẽ nhớ được ngày hôm qua chúng ta học cái đề tài gì, ngày hôm kia chúng ta học đề tài gì, và ngày hôm nay tuần trước chúng ta học đề tài gì. Thì khi mà cái người đó nhớ từng tự từ từng trước cho đến từng kia, và có thể người ta nhớ được tháng trước hoặc là năm trước luôn, do cái tâm người ta định tĩnh người ta sẽ nhớ lại hết. Thì quý vị thấy rằng là nếu mà mình nhớ được như vậy thì quý vị thấy cái điều gì đây quý vị? Vậy thì không có gì mà nó thường còn. Mình thấy ngày hôm qua thì nó như vậy, ngày trước kia thì nó như thế kia, rồi nó thay đổi, mỗi ngày mỗi có cái sự thay đổi, rồi trong cái lúc đó chúng ta có cái cảm thọ gì, cảm thọ này, cảm thọ kia, vân vân. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái gì? Không có cái gì mà gọi là thường còn, không có cái gì mà gọi là thường còn, cái gì nó cũng có bắt đầu và nó có kết thúc, vân vân. Do vậy mà sao quý vị? Mình trước tiên mình loại bỏ được tà kiến, tà kiến về cái thường kiến đó. Chúng ta thấy rằng rồi từ từ mình sẽ loại bỏ được cái đoạn kiến luôn. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta thấy được những cái nguyên nhân của sự chấp thủ vân vân, rồi từ từ chúng ta loại bỏ. Thì loại bỏ được những cái điều này thì quý vị thấy rằng phần nhiều là do tội quán của chúng ta. Thì thành ra chúng ta dần dần chúng ta loại bỏ được từng cái một và chúng ta sẽ chứng đắc. Nhưng mà khi mà loại bỏ đó thì quý vị thấy rằng cũng là do tâm đạo. Thí dụ một người mà người ta loại bỏ được tà kiến giới tâm thủ, hoài nghi tà kiến giới tâm thủ, thì cũng do tâm đạo tu đạo quơ, hoặc là tâm sơ đạo sanh lên để mà đoạn trừ những kiết sử đó. Thì nếu mà muốn đoạn trừ được những cái kiết sử này quá thì chúng ta cũng phải trải qua những cái giai đoạn là giới định tuệ. Dù cho nó sanh ở trong tâm đạo, thì tuy rằng một sắc là đạo như vậy nhưng mà nó vẫn có đủ bát chánh đạo trong đó, và nó có đủ bát chánh đạo trong đó, và đủ năng lực của giới định tuệ để mà đoạn tận từng cái tiền não, từng cái kiết sử, từng cái như vậy, và cuối cùng thì chứng đắc được thánh quả a la hán. Thì đó là cái quy trình của một người mà tu tập về giới định tuệ để mà giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi này. Thì đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu số 4 mà Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nếu trong khi con thảo luận có điều chi thiếu sót nữa, con xin thỉnh Sư Phụ Thầy Siêu hoặc là Thượng Tọa nhắc đặng Hoàng Nghĩ Bộ Thúc Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sa thủ kính thiền đại diện pháp tính là khi tôi được xin không biết thầy tọa có còn ở trước máy không. Nếu thầy tọa được xin còn trước máy xin thầy tọa không hiện cho biết. Dạ, là khi tôi được xin trong rất là nhiều trường hợp ở trong kia đó, cái tập này đặc biệt nói về dòng sanh tử luân hồi là sự chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật là dạy lời như vậy, nhưng mà tự trong tâm tâm của mỗi chúng ta đó, đa phần chúng ta đều nghĩ đến kiếp sau, đa phần là chúng ta mong được sanh vào cảnh giới này cảnh giới kia, hay mình có mặt ở đây có mặt ở chỗ khác, chúng ta mong mỏi sanh đi sanh lưỡi trong tương lai nhiều hơn là cho nên chấm dứt sinh tử. Mà thưa tôi tự siêu tại sao như vậy? Tại sao chấm dứt sinh tử nó khổ chứ mà nó là rất là khó thuyết phục chúng ta để làm trắng cái xã đi mà chúng ta luôn luôn muốn tiếp tục sinh tử. Xin thỉnh ý kiến thưa tôi sư.
Theo câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ. Tại sao đối với chúng sinh đa phần thì lại thích tầm cầu cái sự luân hồi mặc dù biết sự luân hồi là đau khổ, nhưng mà nói đến sự giải thoát thì người ta không có thích. Nó có hai lý do. Thứ nhất là vì cái thường cận y duyên, là chúng sanh từ trong vô thủy luân hồi cho đến bây giờ đã trải qua quá nhiều cái sanh hữu, tức là quá nhiều cái kiếp sống, đến mức mà vì đã thuần thục, chúng sanh phạm phu đã thuần thục. Còn khi mà nói đến sự giải thoát thì đối với họ rất là xa lạ, và họ có cảm giác như là nếu giải thoát là phải dừng lại hay là phải tiêu mất những cái gì mà do hỷ tham phiền não nó chi phối, tích tụ ham muốn. Thật ra cái điều thứ nhất, cái lý do thứ nhất tại sao chúng sanh phạm phu thích luân hồi chứ không có thích giải thoát, mặc dù biết sự luân hồi là khổ, ngay trong hiện tại có thân này cũng đã là khổ rồi, nhưng mà họ cũng thích có cái thân sau. Thì ở đây trước hết là chúng ta thấy do thường cận ý duyên bị sanh tử luân hồi. Cũng giống như bây giờ là những học trò đi học ở bên ngoài đó, mặc dù họ biết rằng họ trốn học đi chơi, đi bắn pizza, đánh pizza, hoặc là họ đi rủ nhau đi tiệc tùng v.v. trốn học như vậy đó, thì họ biết cuộc đời của họ thì không có thành đạt, không đủ đại thì sẽ khổ vì sao, tương lai đen tối, biết như vậy. Nhưng mà họ bỏ học đi chơi bời cho quen đi, cứ nhắm mắt không bỏ đại, tới đâu thì tới. Còn nếu mà phải chăm chú ngồi lại ở trong phòng học để học thì có mấy người? Không có mấy người. Thì cũng vậy, chúng sanh khi mà nói đến cái sự giải thoát thì có mấy người hoan hỷ với cái mục đích đó, còn lại thì họ bị cái thường cận ý duyên luân hồi sanh tử dâm rủi, thì họ im, họ chịu. Ở trong chùa chúng tôi có một cái vị, có một vị sư, mặc dù có những lớp học chúng tôi dạy hướng dẫn cho các vị học về Phật pháp để sao ra thành một vị pháp sư, một vị giảng sư, hay là ít nữa cũng thành một vị trụ trì có cái kiến thức, biết là như vậy, biết quý như vậy. Nhưng mà đối với vị đó, cái thường cận ý duyên là ở trong chùa không có lâu, vị đó ở chừng 3-4 ngày là vị đó cảm thấy nó tù túng, nó bực bội làm sao đâu, cho nên cứ xếp dèm đi hết, đi về nhà, đi ở chùa này đi ở chùa kia, đi chơi vậy thôi. Mà biết đi chơi như vậy đó thì mặc dù vị đó tu cũng lâu năm rồi, nhưng mà kinh kệ thì còn biết lời thuyết pháp cũng dốt, không có biết gì để thuyết pháp. Phật tử họ cứ phàn nàn, biết phụ họ có thường, nhưng mà vì đó cái thường là y duyên là không bỏ được, tức là biết như vậy, nhưng mà hãy cầm quyển sách lên học quá, ngồi yên lại chỗ chừng bữa hai bữa, cầm quyển kinh lên để đọc, rồi vì đó ngủ gục, vì đó cảm thấy nó ngao ngán chán, nhưng mà cho sách điện, cho sách túi mà đi chơi thì vì đó lại phấn khởi, đôi mắt tỉnh queo. Cho nên cái gì cũng do cái thường cận ý duyên. chúng sanh mà thích luân hồi là bởi vì chúng sanh đó họ đã từng dung đủ luân hồi, mặc dù biết luân hồi có sự khổ nhưng mà họ có, chúng ta gọi là cái máu ấy. Mặc dù biết rằng là chúng ta đi chỗ này chỗ kia, đi thường xuyên, đi giang hồ thì nó cũng có một cái khổ nhọc, cũng có cái vất vả, nhưng mà hãy cái máu giang hồ có ở người nào thì người đó không có thể ở yên lại được. Cho nên ở đây cái điều thứ nhất ta phải hiểu là như vậy. Cái thứ hai đó là cái lý do thứ hai tại sao mà chúng sanh lại quan hỷ thích luân hồi mà không thích giải thoát, mặc dù biết luân hồi là khổ. Thì ở đây thưa quý vị, là khi mà chúng sanh còn phàm phu có nhiều phiền não, thì chính cái phiền não đó nó hướng tâm tham cầu cái sự luân hồi, tham cầu ở cái cảnh giới tái sanh, tham cầu những cái sanh y sau vì sao. Ở phiền não nó biết được 20, trong 21 cảnh Aramana thì cái tâm phiền não đó hay là tâm bất thiện nó chỉ biết được có 20 cảnh thôi, trừ ra cảnh Niết Bàn nó không biết được. Bởi vì cái tâm phiền não là nó không thể nào mà nó biết được cái cảnh Niết Bàn, cái cảnh giải thoát. Cho nên thể mà chúng sanh còn phiền não thì chúng sanh đó lại biết cái cảnh phiền não, thích thú trong phiền não, thích thú trong luân hồi. Thì còn khi mà nó đến sự giải thoát ra thì sống nhiều với tâm phiền não thì họ không có mơ ước được sự giải thoát. Bởi vì cho nên khi mà chúng ta tu tập để cho chúng ta nhàm chán sự luân hồi là chúng ta phải thường xuyên quán về cái vô thường khổ và vô ngã của pháp vô vi, hay là chúng ta suy xét về khổ đế, sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn cái điều gì mà không được toại nguyện là khổ, rồi tâm lại ngủ thủ quân là khổ. Nếu mà chúng ta thường xuyên chúng ta suy xét cái khổ đó thì thưa quý vị, dần dần rồi chúng ta cảm thấy chúng ta nhàm chán, nhao ngán cái sự luân hồi và chúng ta sẽ hướng tâm giải thoát rất là dễ. Ở đây những cái tư niệm mà cần phải có như là công chúa Sutta, mỗi khi mà gặp, mỗi khi mà bị khổ nó hành, tức là bà phải chịu khổ mang thai 7 năm 7 tháng, đau bụng 7 ngày thì mới sanh được đứa bé. Thì ở đây công chúa Sutta chỉ có giữ được 3 tâm niệm. Thứ nhất là mỗi lần cái khổ nó nổi lên đó, thì công chúa Sutta nghĩ rằng Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ngài đã tự mình giác ngộ, ngài thuyết pháp mình giác ngộ. Thứ hai là mới suy nghĩ rằng ngài Sutta suy nghĩ rằng tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn đã thành tựu viên mãn về giới định tuệ, các ngài tu tập là để đoạn trừ cái khổ đau này, suy xét này. Rồi cái tâm niệm thứ ba đó là nàng của chiếc Sutta liền suy nghĩ rằng Niết Bàn là pháp đoạn diệt, chấm dứt cái sự khổ đau. Ở Niết Bàn không có, Niết Bàn không có sự khổ như vậy. Mỗi lần mà bị khổ thì nàng suy nghĩ đến Đức Phật là thuyết pháp để thoát khỏi sự khổ đau này, suy nghĩ về tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn thực hành phẩm hạnh để diệt trừ khổ đau này, suy nghĩ về Niết Bàn là chỗ chấm dứt sự khổ đau này, chấm dứt cách tuyệt đối. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng là khi mà chúng ta còn quá nhiều phiền não, chúng ta không thể nào thỏa thích được trong cái sự giải thoát mà chỉ này chỉ thỏa thích trong sự luân hồi thôi. chúng tôi xin được chia sẻ. Với cái câu hỏi của Thượng Tọa Gia Cẩn vừa nêu một buổi thời gian,
sa thú ở cái trường sa thú cái trường chúng tôi đã sư xin được hỏi đại đức Pháp Đăng ngài, đại đức Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng còn ở trước máy xin đại đức Pháp Đăng khoan hãy cho biết. Dạ vâng, đại đức Pháp Đăng có cái đặc biệt là đại đức thường thích đọc những câu chuyện tiền thân, những câu chuyện bổn sanh, tức là câu chuyện Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật trước khi ngài thành đạo đó, ở trong nhiều kiếp quá khứ ngày sinh chỗ này ngày sinh chỗ kia. Đại đức Pháp Đăng khi mà đọc những cái câu chuyện về tiền thân đó, cái cảm nhận của đại đức Pháp Đăng như thế nào về cái dòng sinh tử luân hồi, nó có đẹp, nó có thơ mộng, nó có đáng hoan hỷ như nhiều người mong mỏi hay không? Ở đây chúng ta nói rằng cái dòng sinh tử luân hồi của Đức Bồ Tát là một vị mà sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác. Nếu từ chỗ đó chúng ta so sánh lại với cái dòng luân hồi bình thường của chúng ta đó, là trở thành một người không có cầu đạo vô thường giải thoát, thì cái cảm nhận từ đại đức Pháp Đăng khi đọc những câu chuyện đó, khi nghĩ đến dòng luân hồi như thế nào, xin đại đức Pháp Đăng hãy chia sẻ một vài cảm nghĩ với đại chúng ở đây.
Dạ, yeah, con Pháp Đăng cho nên lễ được tâm bảo. Con kính nên lễ thường gọi Thầy Siêu, thường gọi Giác Đẳng, được đại quyền của Pháp Tân, được Minh Mạnh, được Pháp Tính. Cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào vậy, cô thường nữ, kính chào Pháp Tử. Khi mà thường tỏ hỏi thì người con thật sự thì cũng rất là thích đọc về những cái câu chuyện của Chư Vị Thánh trước khi giác ngộ. Và ngày gần đây thì Chư Trưởng cũng dạy tụng trong những cái đầu đà, đêm đầu đà thì tụng về cái Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Phật độc giác ở trong Thánh Nhân Ký Sự, rồi tụng về cái cuộc đời của ngài như là ngài Kassapa, rồi ngài Moggallana, ngài Hiruttha, rồi ngài Upali. Thì khi mà vừa đọc Pali, rồi vừa đọc tiếng Việt, rồi vừa suy nghĩ lại những cái câu chuyện mà các cái vị đó ở trong cuộc đời mà tạo được những cái thiện nghiệp, chính cái thiện nghiệp đó làm cho những cái vị đó sanh vào những cảnh giới chư thiên, sanh ra làm vua Chuyển Luân Thánh Vương trong một cái thời kỳ lâu dài. Nhưng mà rồi cũng đọc được như là ngày Upali, ngày tạo phước rất là lớn, ngày xây chùa, xây tăng xá, cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Nhưng ngược lại cũng đọc trong cái câu chuyện thì thấy ngài phải sanh lên làm một cái giai cấp thấp mà trong dòng Sakya để làm cái người thợ cạo. Do cái kiếp gần thành bậc thánh đó thì ngài đã xúc chạm đến một Đức Phật. Ngài xúc chạm Đức Phật là kiếp đó ngài là một cái vị hoàng tử có cái đoàn tùy tùng rất là đông, và thấy người ta ái kính Đức Phật đó, thì cái tâm ngài khó chịu, sanh ra cái sự dâm tỵ. Ngài cởi lên cái thất tượng bạch tượng, xong đến muốn làm như tổn hại Đức Phật, và ngài không làm được, tượng đó là không có, nó không có tiến tới, và nó quỳ xuống. Ngài rất là tức giận, và khi cái tức giận đó thì trong người của ngài nóng như lửa thiêu đốt vậy. Ngài cũng với cái đoàn tùy tùng 1.000 người đến sám hối Đức Phật, và Đức Phật ngài thuyết pháp giảng đạo. Thì ngài Upali là ngài cũng rất là đặc biệt, tuy rằng ngài phạm cái phước ngài lớn mà ngài phạm tội thì ngài sám hối, nhưng mà ngài lại không có sanh vào khổ cảnh như ngài Mục Kiền Liên, ngược lại thì ngài lại sanh làm cái người giai cấp thấp thôi trong cái kiếp Đức Phật. Thì khi mà đọc qua những cái câu chuyện đó thì cũng thấy được nhiều điểm, có nghĩa là có nhiều vị đó thì từ địa ngục lên thẳng cõi người, rồi thành bậc giác ngộ như là ngài Mục Kiền Liên. Rồi có nhiều vị thì từ giai cấp thấp, có nhiều người thì từ giai cấp thang cao như là ngài Anuruddha, thì ngài là những vị chư thiên, ngài sanh xuống và ngày tu tập. Thì khi đọc những cái câu chuyện như là ngày Anuruddha, ngày cúng dường đèn và ngày đục những cái cây vào những cây bồ đề, rồi ngày đặt những cái đèn dầu, ngày cúng dường Đức Phật, do ngày nguyện trở thành vị đệ nhất về về thiên nhãn thuần tịnh, và sau này ngày đệ nhất về cái sanh tử trí với cái thiên nhãn thuần tịnh. Thì khi đọc những cái câu chuyện đó thì làm cho con thấy cuộc đời mà khi mình tạo được cái thiện nghiệp công đức thì cũng rất là gì là gian nan, không có người nào tạo thiện nghiệp công đức mà một cách dễ dàng, nhưng mà cái sự tạo tập đó, tạo những cái thiện nghiệp công đức đó, cố gắng rồi trong vòng luân hồi mình đọc những câu chuyện nó cũng làm cho mình chế ngự bớt những cái tâm sân hận. Nếu cái tâm sân hận mà mình không có chế ngự thì mình cũng tạo nhiều cái ác nghiệp. Mà và trong cuộc đời thì thấy rằng mình so sánh lại mình thì mình mới thấy mình luân hồi dài mà mình không có tạo được những cái thiện nghiệp công đức to lớn, nên cái đời sống mình không có nổi bật ở trong cái giai cấp hiện tại mà mình có mặt. Thì đọc qua những cái câu chuyện đó thì cho mình thấy rằng cái thiện nghiệp mà mình làm đó, nó là một cái phù phép, một cái phù phép hay là một cái phép lạ để vẽ nên cuộc đời tốt đẹp giữa dòng cuộc đời này. Và những cái người mà có những cái hạnh đặc biệt đó thì luôn luôn là tỏa sáng. Khi mà đọc qua các thánh nhân ký sự và đọc những cái câu chuyện của các vị trưởng lão đó, đọc từ vị thì mỗi vị có một cái đặc điểm đặc thù trong cái hàng đệ tử của Đức Phật. Thì khi đọc đến đó thì cũng thấy được các vị đó đã tạo những cái thiện nghiệp công đức và được giác ngộ giải thoát, còn mình thì vẫn trôi lăn trong vòng luân hồi mà chưa có được được những cái điểm đặc thù như là những cái vị đó. Thì khi mà đọc những câu chuyện mà luôn cả sư trưởng mà giảng về cái truyền thống của chư Phật, mà coi trong cái thánh nhân ký sự mà đọc đầu tiên là đọc về chư Phật chánh đẳng giác, kể lại những cái cảnh giới hay là những cái thời mà các vị có mặt, nó như là một cái cảnh giới mà ta mô tả trong kinh Di Đà, mà cảnh giới như là những cái chúng sanh hoặc là vàng bạc châu báu, những cái thành quách nó tráng lệ nguy nga. Thì những cái chúng sanh lúc bấy giờ có cái tuổi thọ cao, có cái đời sống có nhiều cái hạnh phúc. Thì đọc qua những cái câu chuyện như vậy đó thì làm cho thấy rằng đối với chư Phật đó, là các cái vị chánh đẳng giác đó, ngài tạo trữ những công đức, trong cái kiếp nào thì ngài cũng cố gắng để phấn đấu tạo những cái thiện nghiệp, trong cái kiếp nào ngài cũng phấn đấu để tu tập với định tuệ, dù ít dù nhiều thì ngài cũng nỗ lực. Thì khi con đọc mà qua những cái câu chuyện đó để được nghe sư trưởng giảng thì mình thấy được những cái ý nghĩa sâu xa ở trong cái đời sống con người làm nên lịch sử. Chứ còn nếu mà con người mà không có gì thì cũng bình thường, tôi lặn qua thôi. Nhưng mà những con người có một cái hùng tâm tráng khí đó, có được cái dũng tâm để mà tạo thiện nghiệp đó, thì con người đó viết nên lịch sử. Thật sự là như vậy, dòng đời vẫn trôi lăn, nhưng mà những con người có cái tâm, có cái thiện tâm thì thường thường để lại trong lịch sử nhân loại hay là lịch sử Phật Pháp, lịch sử thánh nhân, những cái bậc thánh mà lưu truyền lại đời sau. Dù có chư Phật nào nói về Đức Phật Thích Ca cũng nói về những cái vị thánh mà đã thành tựu những cái hạnh lành được Đức Phật ngày tuyên bố giữa tứ chúng, giữa trời người. Thì đó là những cái điểm mà con thấy đọc qua những cái câu chuyện đó làm cho mình cảm nhận được đời người đó thì thiện nghiệp là cái chỗ nương tựa của mỗi con người, và người nào mà khôn ngoan thì gọi là tạo thiện nghiệp. Nhưng mà thường thường người đời thì họ nghĩ khôn ngoan là họ nghĩ chuyện khác. Còn nếu mà đọc những câu chuyện thánh nhân ký sự đó thì mình thấy cái người khôn ngoan thật sự là cái người tạo được nhiều cái thiện nghiệp công đức. Thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa với nhiều lời nhận định qua những câu chuyện mà vừa đọc vừa tụng vừa nghe sư trưởng giảng, cũng như là bản thân con đọc trong những câu chuyện thì không có cái cảm nhận như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa nè.
Sa thú, cái chuyện đại đức Phật Tăng xin được hỏi đại đức Phật Tăng một câu, nếu đại đức Phật Tăng có mặt ở trước máy, xin được hỏi Đại Thừa Pháp Tân một câu, với Đại Thừa Pháp Tân có nghe được không? Đại Thừa Pháp Tân, ở đây chúng ta có nghe những từ như là thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát. Có sự giải thoát nào không phải là thánh không? Thí dụ như mình nói là phàm giải thoát, hay là có sự giải thoát nào mình quan niệm là giải thoát nhưng nó không phải thánh giải thoát? Thì câu ngắn ở đây muốn hỏi rằng có sự giải thoát nào mà không phải là thánh giải thoát? Xin tỉnh ý kiến của Đại Thừa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào toàn thể đại chúng. Dạ, qua câu hỏi thượng tọa thì con xin thưa rằng có những cái loại giải thoát ngoài thánh giải thoát. Thí dụ như bây giờ với một cái người, nếu nói ra thì đàm đó, thì cái tâm đại thiện mà thực hành các cái thiện sự, thì với một người mà vượt ra khỏi những cái thực hành những cái thiện pháp như là mình bố thí, mình trì giới cung kính gì đó, với cái phước đó mình vượt ra khỏi những cái không, tức là mình kiêng tránh những cái nghiệp tạo bất thiện khác á, do cái quả đó. Cho nên là khi mà mình kiêng tránh tạo cái nghiệp bất thiện mà mình ngược lại là tạo cái nghiệp thiện, trong đó có bố thí cung kính phục vụ gì đó, thì chắc chắn là mình sẽ sanh về cảnh giới an vui, là mình vượt ra khỏi những cảnh giới khổ, đó là sự giải thoát. Hay hoặc là với một cái người mà tu tập ở trong tâm thiện sắc giới đó, thì nhờ cái tâm thiện sắc giới là tu chính các cái thiền chứng sơ nhị tam tứ thiền, khi mà đạt được sơ nhị tam tứ thiền thì có nghĩa là vượt ra khỏi, ở đây không phải là vượt chấm dứt hoàn toàn các cái thiền cái, nhưng mà bằng cái sự dẹp bỏ, hay là sự đè nén, hay là sự ấy loại bỏ, dần bỏ bớt các cái triền cái, thì một người mà vượt ra khỏi cái triền cái nào thì người đó sẽ được an lạc ở trên đó. Ví dụ như người mà có được cái chứng được chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định, nhờ như vậy thì vượt ra năm, tất cả là năm cái triền cái: tham dục cái, sân đập cái, trợ hổ cái. Thì khi mà một người mà có được sự an lạc đó, tức là họ được giải thoát được cái mặt đó và giải thoát ra khỏi những cái ràng buộc của triền cái. Hay một người mà tu tập theo thiền sắc á, vô sắc á, mà chứng được các thiền vô sắc thì cũng nghĩa là vượt ra khỏi những cái ràng buộc của sắc cái dục. Thì vượt ra khỏi cái nào đó thì cái đó chúng ta tạm được gọi đó là sự giải thoát. Thì giải thoát ở đây thì là một cái gì mà mình vượt ra khỏi những điều đó, cái buộc đó, vượt ra khỏi những cái điều mà do nó kết nối mình, và do vậy đó thì cái người nào mà vượt ra khỏi những điều đó thì được gọi là giải thoát. Còn cái chuyện mà thánh đạo sanh khởi để vượt ra khỏi những cái sự sanh tử luân hồi, vượt ra khỏi cái tham ái, vượt ra khỏi những cái phiền não nghiệp bất thiện thiện đó, thì như vậy thì cái đó là sự giải thoát, đó là gọi là thánh giải thoát. Nhưng mà còn ngoài cái thánh giải thoát ra thì còn có phàm giải thoát, tức là người nào mà tránh được một điều gì, vô ra khỏi những điều đó thì người đó sẽ có được cái sự giải thoát đó. Mặc dù giải thoát của một người phàm phu thì mang tính chất tạm thời, nhưng mà cũng là sự giải thoát ở trong đó. Thì đây là con xin có cả cái ý để xin chia sẻ đến đại chúng như vậy. Bây giờ thì con xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sa thủ.
Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của Đại Thừa Pháp Tân là một điểm rất là tế nhị mà chúng ta cần lưu ý, và thực ra là một câu trả lời rất là thú vị. Câu trả lời của Đại Thừa Pháp Tân đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của Linh Phật Pháp Kinh Đức Đa Ma. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần tin tức Phật giáo hôm nay. Trong thời tin tức Phật giáo hôm nay, chúng ta có một bản tin do Nhân Quang chuyển ngữ. Bản tin nói về Trung Cộng huấn luyện nữ sát thủ để ám hại Đức Dalai Lama. Bản tin sẽ được gửi đến quý nghe quý vị qua lời trình bày của Anicha.
Con Anisha xin kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản tin. Bản tin về Trung Cộng huấn luyện nữ sát thủ để ám hại Đức Đạt Lai Lạt Ma. Dharamsala, India, ngày 14 tháng 5 năm 2012, nhà lãnh đạo quốc giáo, nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma lo sợ có thể Trung Cộng đang có ý định sát hại ngài bằng cách huấn luyện số phụ nữ mang chất độc trong tóc và y phục của họ. Trung Cộng cai trị Tây Tạng kể từ năm 1950 và chính quyền Trung Cộng luôn luôn buộc tội những người Tây Tạng lưu vong, kể cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, là chống đối luật lệ của họ. Nhà lãnh đạo đã đào thoát đến Ấn Độ vào năm 1959 sau khi cuộc cách mạng bị thất bại. Năm qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma được cảnh báo rằng nhân viên Trung Cộng đã huấn luyện phụ nữ Tây Tạng sát hại ngài. Được hỏi về dự mưu ám sát, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết tóc và khăn choàng của phụ nữ được tẩm độc khi những phụ nữ này nói họ đau yếu và đến ngài để xin phúc chúc, và ngài sẽ chạm tay vào những vật này. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được. Tôi không biết điều này chính xác 100% hay không, không cách gì có thể kiểm chứng được. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết Đảng Cộng sản đã siết chặt an ninh sau khi xảy ra hàng loạt vụ tự thiêu và biểu tình chống lại sự kiểm soát của Trung Cộng trong vùng dân cư Tây Tạng. Văn phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala thuộc tỉnh bang Himachal Pradesh tại Ấn Độ hôm qua đã xác nhận có sự đe dọa cho đời sống của ngài. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Năm nay Giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và Văn phòng 2 tỉnh Khóa Đạo sẽ tổ chức lễ quý nhật của Đại lễ Hòa Thượng Thích Quyền Quang, đệ tử thành thống Giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất ở tại chùa Pháp Luân vào tháng 7. Và cũng trong dịp này, tổng vụ truyền thông của giáo hội sẽ tổ chức đại hội truyền thông của mới tại chùa Pháp Luân. Với cái nội dung là áp dụng tinh học vào Phật học, nó cũng là một pháp hội ở trong 12 pháp hội năm lạc thành chùa Pháp Luân. Riêng đối với lần này thì chúng ta sẽ được nghe một số các chuyên gia về tinh học để giới thiệu phương pháp sử dụng những kỹ thuật như là internet hoặc giả là mobile phone qua các hệ thống Android, iOS để làm thế nào và có lợi cho việc học Phật pháp. Như một ví dụ đơn giản là chương trình Phật học lớp Phật pháp Buddhadhamma đã có mặt ở trong suốt thời gian qua nhiều năm, trước đây với tên là Diệu Pháp, rồi Diệu Pháp bây giờ là lớp Phật pháp Buddhadhamma. Thì chúng ta thấy rằng một số những cái kỹ năng mà chúng ta có ngày nay giúp ích rất nhiều ở trong việc nghiên cứu Phật học. Thật ra thì những điều mà chúng ta thường xài trong đời sống hàng ngày nó quá nhỏ bé so với những gì mà chúng ta đang có được. Những Phật tử ở xa có thể về chùa ở trọn thời gian này. Đại hội truyền thông và pháp hội sẽ kéo dài trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật 22 và 23 tháng 7. Và suốt thời gian đó thì ngoài chương trình tìm hiểu phương pháp ứng dụng Phật pháp vào ứng dụng kỹ thuật tinh học vào Phật học thì sẽ có 2 chương trình tu tập buổi sáng và buổi chiều để hướng dẫn thực tập cho các vị Phật tử đến tham dự tiếp theo những vị ở qua đêm và tại chùa. Cái thời kỳ tốt đức và thưa quý Phật tử, cái chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp Buddhadhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Thưa Sa Thí Lần Thai, con mừng đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tự Siêu, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và Quý Chi Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp cường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yang kinci kusala kamang kapa pangiriya mamakaye lavaja manasa didase sukatang kapang kaya kapa sangino apiye nyasata sangino kapang bunya pamang mayan sape paki pawandute ye sang kapang suri sangendang bunya pamang mayan ye jatata maja con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban trọn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao điện gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả thị nhân Sapan sumangalang kakan besapagi wasata pabuta lupa vena soti onzumirun darang hutu sapan sumangalang kakan besapagi wasata padamma lupa vena soti onzumirun darang hutu sapan sumangalang kakan besapagi wasata Thank you.